Trước chúng ta học về cái giới thứ nhất chưa hết, nhưng mà học cái giới thứ nhất thì quên dạy về trước khi học đó. Chúng ta chưa học về cái ngũ thiên thất tụ với những cái phần mà Đức Phật chia ra trong 348 giới của Tỳ Kheo Ni, phân ra là nhiều cái phần giới trong đó. Ví dụ từ nó Ba La Di, rồi Tăng Tàng, rồi Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, rồi Ba Vật Đề, rồi Ba La Đề Đề Xá Ni, rồi Mai Chúng Học Pháp, rồi là Hướng Bị Hối, rồi Trăm Pháp Chúng Học và Pháp Diệt Tránh. Mà trong những cái phần giới đó nó có cái công năng nặng với nhẹ, nên sau này ta phân ra làm chia là năm thiên và bảy tụ. Nên học nó luật thì có là thiên tụ đó. Thiên là chương, là phần. Vậy đó là thiên là gì? Thiên và căn cứ cái tội quả để mà nói về cái thiên á, đứng trên phương diện nương chỗ nặng nhẹ của tội quả, đó gọi là thiên. Hai chữ thiên có nghĩa là nương chỗ nặng nhẹ của tội quả. Còn thứ hai gọi là tụ. Tụ là cái nhóm tội. Mà tại sao nó thiên là từ cái nhóm như vậy? Mà căn cứ vào cái chỗ nặng nhẹ của tội quả. Mà tụ là căn cứ vào cái tội tánh và nguyên nhân của tội. Căn cứ vào cái tội tánh và cái nguyên nhân gây ra cái tội nó như thế nào, phải xét mới kết trong nhóm cái tụ nào. Mà năm thiên ta thường thường đó là thiên và tụ. Thiên là nương chỗ nặng nhẹ của tội quả để định thiên. Thế thì thiên trong đó nó có gồm năm thiên. Ví dụ như là nó là thiên thứ nhất là thiên Ba La Di nè, thiên thứ hai là Tăng Tàng, thứ ba là thiên Ba Vật Đề, Thứ tư là thiên ba la đề đề xá ni. Thiên thứ năm là gì? Đạo kiết la. Đó là năm thiên á. Mà từ cái năm thiên này mà có chia ra làm bảy tụ. Tụ là nhóm, mà là từ nhóm mà trên cái tìm cái nguyên nhân và tụ tánh cơ đó, cái tụ á. À, thành là năm thiên mà bảy tụ, thì bảy tụ này gồm những cái tụ nào? Là cái tụ ba la di, thứ hai là cái tụ tăng tàng, thứ ba là tụ thâu lăng giá. Thêm cái này là thiên nó không có, nhưng mà cái tụ có thêm cái tụ thứ ba là tụ thâu lăng giá. Tụ thâu lăng giá này tại sao có cái tụ này? Cái tụ này là tội chưa thành của ba la di và tăng tàng, hay là là phương tiện tội. Thâu lăng giá còn dịch là phương tiện tội, hay là cái tội chưa thành, cái tội căn bản chưa thành tựu. Ví dụ như trộm 5 tiền thì phạm ba la di, mình trộm 4 tiền, 4 tiền chính chưa kết ba la di được. Giết người là phạm ba la di, mà mình giết, cố tâm giết mà người chưa chết, đó gọi là thâu lăng giá của ba la di. Mà thâu lăng giá này có thiên thứ nhất và thâu lăng giá của thiên thứ hai. Ví dụ như là mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, thành hôn lễ, tư thông trong giây lát, đó là cái tội tăng tàng nó thành tựu căn bản. Bây giờ mình đem ý người nam qua nói người nữ, mà mình không đem ý người nữ nói với người nam chưa thành, thì cái đó là phạm chỉ thâu lăng giá của tăng tàng. Nhớ, thâu lăng giá tăng tàng hồi nãy, thâu lăng giá của ba la di, căn bản của ba la di, đứng trên phương diện thâu lăng giá của ba la di. Mà thâu lăng giá này là rất là phức tạp, nó chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Rồi sau này chúng ta học thẳng vô trong đó, chúng ta phân tích kỹ. Bây giờ chỉ biết cái tổng quát về cái thâu lăng giá là cái tụ thứ ba. Qua cái tụ thứ tư là cái tụ ba vật đề. Dầu trong đó có 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, nhưng mà này gồm hết cả 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề và 178 pháp ba vật đề, hay là 90 ba vật đề của tỳ kheo, gom lại thành là ba vật đề mà thôi. Cái tụ là tụ ba vật đề nói chung. Thứ năm á là tụ ba la đề đề xá ni. Ba la đề đề xá ni, ba la đề đề xá ni này là dịch là hướng bỉ hối. Ba la đề 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 xá ni là tiếng Phạn, mà dịch ra hướng bỉ hối, lấy cái ý mà dịch là mình phạm cái trong cái thiên này, hướng đến người khác để sám hối những cái ăn năn, cái tội lỗi của mình, hướng bỉ, bỉ là người kia, hướng bỉ hối là thứ năm. Thứ sáu và cái phần độc kiết la chia làm hai, là nhẹ nhất, chia làm hai. Nếu độc kiết la thuộc về miệng thì gọi là ác, ác thuyết, cái miệng nó nói. Còn nếu mà nói về cái thân thì ác tác. Nhớ, độc kiết la chia làm hai. Trong cái một thiên độc kiết la mà cái tụ chia làm hai phần để định tội. Nếu miệng gọi là ác thuyết, mà thân gọi là ác tác, nên gọi là bảy nhóm tội. Căn cứ vào trong đó mà mình định tội. Thì đó là cái thiên tụ. Nếu học luật chúng ta không nắm mà đủ về cái thiên tạo tụ á, thì đó là nó thiếu sót rất nhiều, là không nắm được đây. Về cái phần mà căn bản nữa, thầy muốn nói mấy kỳ trước là nói nó cũng là sót, nó quên á, thì thuộc về cái tánh tội và cái giá tội. Thành cái này là cái mà chúng ta học luật chúng ta phải nắm rất kỹ về cái tánh và cái giá. Nếu mà không nắm được cái tánh cái giá, chúng ta khó mà hiểu được luật, với nó giữ không được. Tại luật thì nó rất nhiều. Như hôm trước thầy nói là luật Đức Phật là nguyên nhân mà chế giới thì không ngoài ba phương diện, nhưng mà thấy nó rất nhiều. Mà chẳng những là mình căn cứ vào cái luật ngũ phần, thì không phải dọn dẹn trong 348 giới của tỳ kheo ni, 250 giới của tỳ kheo theo căn cứ là đàm vô đức, mà có thể nhiều hơn nữa, có thể nhiều hơn nữa. À, thì Đức Phật có nói vậy, là những điều nào trở ngăn, không phải trở ngăn trên chứng quả trong phạm vi đó, nhưng mà thấy rất nhiều, mỗi thời đại nó có mỗi cái việc mà trở ngăn. Mà những cái điều nào mà trở ngăn trên thánh quả thì Phật đều cấm, đó là vô lượng, nhiều, nhiều phương diện, mỗi cái thời gian mỗi khác nhau. Thế thì chúng ta mà nắm theo cái ý của bộ luật ngũ phần á, thì Phật mới nói vậy. Phật nói những điều nào mà ta chế ra địa phương thấy không cần thiết, các nên bỏ đi, thì chúng ta hiểu luật rất là rộng nha, rất là linh động. Những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thì các ông cũng nên làm. Đó, luật cái đó bao gồm hai câu nói đó, là bao gồm tất cả các luật thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, có giá trị triệt để về vấn đề luật cả. Thời gian nào cũng có giá trị. Hay những thời gian này ta nói cái việc đó, nhưng mà thời gian sau không có hiệu quả thì các ông bỏ bớt đi, Đức Phật nói. Chứ không phải dọn dẹn trong 348 giới, đó là mình giữ. Có thể nhiều hơn. Những gì mà địa phương nó thấy, dầu trong cái giới điều nó có, nhưng mà địa phương thấy lỗi thời không cần thiết thì mình đâu có giữ. Đại chúng nhớ, cũng như luật pháp quốc gia cũng vậy. 4-5 năm về trước thì đâu có vấn đề mà đi ra đường đội mũ bảo hiểm, đâu có phạt. Mà bây giờ thì cái luật mà coi như không đội mũ bảo hiểm, từ luật pháp mà ban hành thì đó thành luật. Mà một thời gian nữa cũng có thể là cái đó ta bỏ, ví dụ như vậy. Thì luật của Đức Phật chế cũng vậy. Thành Đức Phật có nói trước là những điều nào ta chế ra, chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ. Những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông nên làm. Học luật chúng ta phải hiểu cái đó cho nó rõ nha. Ví dụ Phật đâu có chế mà hút heroin. Đại chúng nhớ, đâu có chế, thời đó đâu có. Không có đề cập đến văn bản luật, nhưng mà cái thời này phải có. Đức Phật ra đời cũng phải chế cái vấn đề đó. Phật chế cấm uống rượu mà Phật không có đề cập đến bia, Phật không đề cập đến hút thuốc, thấy không? Không đề cập đến hút thuốc. Mà giờ nếu mình hút thuốc thì thật sự trong luật không có. Nhưng mà nếu Phật ra đời bây giờ cũng cấm hàng tỳ kheo hút thuốc. Tại vì sao? Tại vì hút thuốc tự mình không có lợi, người khác cũng không có lợi, xã hội không có lợi. Bây giờ cái người thế gian họ còn hạn chế, họ còn là kêu bỏ. Thì những cái gì mà không lợi ích thì Đức Phật đã ngăn cho hạng tỳ kheo. Giới luật đưa ra lợi ích cho mình, lợi ích cho xã hội, lợi ích tất cả mọi người. Thành bây giờ nói nếu người tu nó hút thuốc thì mình thấy cái đó, dầu trong cái văn bản giới luật không có, nhưng mà thật sự ngầm. Những gì ta chưa chế ra địa phương thấy không cần thiết, những điều ta là chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết cấm thì cũng nên là theo cái thời đại đó. Thành mình thấy giới luật Đức Phật và đại chúng nên hiểu nó rộng như vậy. Thì chẳng những trong 348 điều của mình có điều mình không thể giữ được. Nói ví dụ như nói là tỳ kheo không giữ tiền bạc thì giờ hiếm lắm, rất hiếm mà hàng tỳ kheo tiền yêu tới cơm đi không giữ tiền bạc. Hay là nếu mà đúng theo tinh thần của Phật là mình giữ tiền bạc mà không có lỗi, là không có dính mắc vào tiền bạc, đó là cái phương tiện, thì việc đó là Đức Thành Đức Phật chế cái giới nào cũng rất là hay. Rồi Đức Phật cấm nó hàng tỳ kheo được quyền tắm mỗi nửa tháng một lần. Thì mình thấy những cái đó cái gì, thì những cái phần mà Phật khai, Phật cho phép cấm rồi khai đều hoàn toàn là giá giới. Đại chúng nhớ nha, cái tánh giới, cái giá giới nó khác. Cái giá giới bản chất không phải là ác, nhớ, bản chất không phải là ác. Thí dụ heroin ta dùng để mà chế những cái thuốc, á phiện đã dùng để chế những cái thuốc, cái đó là cái lợi ích chứ. Rượu cũng là cái thuốc mà mình sử dụng nó sai hoặc giả là quá thì nó không cho phép thôi. Nếu mà cái đó, cái rượu nó là độc, heroin nó độc thì chắc chắn là không sử dụng được. Thành bây giờ mình là cho lưu hành trong phạm vi nào, bây giờ cái y học, cái những cái hóa chất nó cần để mà chế những cái món đồ đó thì cần những cái đó chế, chứ không phải mình để dành để hút. Thì cái bản chất nó không phải là độc, đại chúng nhớ. Thì cái đó là cái giá giới. Cái giá giới bản chất không có là ác, tánh không phải là tánh ác, không bị quả báo. Nên Phật khai cái nào, đại chúng nhớ là cái nào mà giá giới Phật nói ra khai liền. Nếu mà đi về phương diện nó khai liền. Thí dụ như Phật chế hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni nhất tọa thực là ngồi một ăn con lần nè. Nếu mà ngồi xuống ăn một lần thôi, nhưng mà giả như chúng ta bị bệnh bao tử, ăn con bữa hai mổ bao tử còn một phần ba à, thì bây giờ sao? Nếu ăn chừng cỡ nửa chén là một phần tư, một phần ba chén cơm vậy không đủ nuôi cơ thể. Thành Phật khai, Phật khai là giàu nhất tọa thực à, nhưng mà trừ người bệnh, hay là Phật chế thêm cái gì, khai thêm chế thêm gì, là làm pháp gì, làm pháp dư thực. Thế mình ăn chưa no một hầu nữa, mình cần ăn nữa để mà nuôi cơ thể này thì đâu có lỗi. Tên Phật khai bản chất không có à, không phải là ác. Đại chúng nhớ những cái đó thuộc về cái giá tội. Nhớ và học luật là cái này tối ưu quan trọng. Nếu chúng ta không nắm được cái này, chúng ta giữ luật nó trật đấy, hiểu luật nó cũng trật. Về cái thinh văn á, mà hỏi tại sao mà cái giá giới bản chất không ác mà Phật cấm. Nhớ nha, Phật cấm tại không ác, mà tại sao Phật cấm? Có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là sợ phạm tánh tội, sợ tánh tội. Thứ hai là ngăn cái sự chê bai của người thế gian. Hai điều đó. Bây giờ ví dụ như bản chất rượu không phải là ác, nhưng mà nếu không ngăn thì mình uống rượu vô thì tất cả các cái giới khác đều phạm, cái tánh giới đều phạm hết, nào dâm, nào sát, nào đạo hoặc giả. Có thể là mình giữ không được, nếu rượu nó sai rồi mất trí huệ đi. Nên là Phật ngăn, nó không ác nhưng Phật ngăn. Thứ hai nữa là gây cái sự chê bai của người thế gian. Thí dụ mình ra đường mình ngồi ăn hàng không ngại gì, người thế gian họ muốn ăn sao cũng được, nhưng mặc chiếc áo này không được. Chiếc áo này không phải, không thể là làm như người thế gian được. Nhớ cái đó là hai điều đó nên Phật ngăn. Dầu cái giá giới không có là cái tánh ác nên Phật khai. Nhớ những cái điều nào Phật đưa ra giá giới Phật khai hết. Vừa cấm rồi thì Phật là khai, thấy cần thiết nó khai, tại vì bản chất nó không phải ác mà để đấu trị thời gian nó và không gian mà thôi. Thành cái giá tội này có cái giá trị từng địa phương và từng thời gian mà không có giá trị xuyên suốt. Nó địa phương này cần nhưng địa phương khác không cần. Nó cũng như là trong cái giới khi xuất gia thì cha mẹ cho phép mới được xuất gia, mà địa phương này cần, còn cái địa phương khác thì không cần cái đó. Thì cái đó cũng được. Đó là giá giới đại chúng nhớ. Còn cái tánh giới bản chất nó là ác, nên Phật không khai bất cứ hoàn cảnh nào, không gian thời gian nào Phật không khai đối với cái thinh văn. Tại vì đụng tới bị quả báo, bản chất nó là ác, nên Phật không bao giờ khai cho hàng thinh văn hết. Đó là cái tánh giới. Nên thành chúng ta học rồi là chúng ta hàng ngày sống đời sống hàng ngày, những cái nào thuộc về tánh giới nhất định là không khai đối với hàng tỳ kheo, không làm. Còn đối với Bồ Tát thì có làm phải chịu quả báo. Hàng Bồ Tát giàu quả báo, nhưng mà vì cái lòng từ bi của Bồ Tát, vì việc lợi tha thì không ngại gì. Nhớ không ngại gì. Dầu cái tay mình phỏng, bóc cục lửa than để cứu được cái mái nhà tranh kia, thì cái nhà tranh kia không bị cháy, tay mình bị phỏng, mình rất là vui vẻ. giàu có phỏng. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thinh văn là không có nói vấn đề đó nha. Thinh văn không nói đó. Thì Phật hoàn toàn là không khai vấn đề mà tánh giới. Nên thì bản chất nó là ác. Mà thanh văn thì muốn cầu ra khỏi cái sự đau khổ của cõi ta bà này. Nên không bao giờ là khai về cái tánh giới. Đại chúng phải nắm kỹ về cái phần. Hay chứ không thôi không khéo mình học luật nó lơ mơ. Nên cái đó là cái phần căn bản. Căn bản ở trong giới luật. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta giữ luật rất là thanh thoát, rất là linh động. Không bị luật nó ràng buộc chúng ta. Nhớ mình hiểu như vậy rồi không bị luật ràng buộc. Ví dụ như Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo ni không được ăn phi thời. Nhưng mà cơ thể của mình yếu đuối quá, không học được, không tu được. Nếu mà không có cơm cháo chiều có sức khỏe, không có thì mình được quyền mình ăn. Phật cho phép ăn với điều kiện là coi một coi vị thuốc chữa cái bệnh khô gầy này thôi. Cái vì cực chẳng đã vì bệnh mình phải ăn, coi đó là một thuốc, bệnh phải uống thuốc chứ không ai mà ham uống thuốc bao giờ. Đại chúng nhớ, cực chẳng đã vì bệnh phải uống thuốc, thì mình ăn cũng vậy, ăn chiều là một cái món thuốc để chữa cái bệnh gầy chứ không phải là thích ăn. Thì vậy mình ăn nó không có lỗi. Đức Phật cấm hàng thì kheo giữ tiền, nhưng mà phương tiện đi học, phương tiện tới lui, phương tiện vì cái sự sinh hoạt của chùa chiền hay của xã hội cần. Còn nếu cái quốc độ nào mà đi ra thì mình khỏi cần tốn tiền đi xe cộ có sẵn. Hàng thì kheo không cần tiền gì hết, thì cái đó để giữ tiền để làm gì? Nhưng vào thời Phật, còn thời này mình không có. Nhớ cái điều đó thì chúng ta rất nhẹ nhàng, đều là cái phương tiện hết. Đó là cái luật, là cái sự sống, chứ không phải cái sự ràng buộc. Đại chúng nhớ, thì chúng ta giữ luật mà được nhiều chừng nào mình thấy sống cái sự an lạc mà nhẹ nhàng, không có gì mà làm chúng ta khổ sở cực nhọc đó. Đó là những cái điều mà những cái buổi trước mình chưa nói, bây giờ thì nói thêm về cái phần đó. Thì hôm trước về tiếp tục học cái giới thứ nhất là thuộc về cái giới dâm. Chúng ta học chưa rầu phải không? Thì trong cái giới dâm này, hôm trước thầy nói là cái nguyên nhân chế giới chưa? Chưa, nguyên nhân chế giới mà mới nguyên nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba chưa? Cái giới này Đức Phật chế là 3 lần mới là nó hoàn chỉnh được cái giới này. Là thứ nhất là Đức Phật chế cho một tỳ kheo tên gì? Tu Đề Na, Sudina, là vì bà mẹ ép để lại một cái đứa cháu nội để nấu dòng giữ gia sản. Mà tại vì Tu Đề Na chưa biết là cái tai hại của cái dâm dục, Đức Phật cũng chưa đưa ra để mà nói, ai chưa nói. Nó thành là khi Tu Đề Na xảy ra cái việc đó rồi thì Tu Đề Na rất là ưu sầu, thấy tâm mình không yên. Cái này, cái giới này là giới cho cái đương cơ duyên khởi đó là của tỳ kheo chứ không phải là của tỳ kheo ni nha. Chế là chế cho tỳ kheo khi mà trong cái thời gian mà Phật chế giới, những cái giới nào liên quan bên ni thì Phật mới sai những cái vị tỳ kheo nào giáo giới mỗi nửa tháng như vậy qua nói những cái điều này. Đức Như Lai đã cấm cho tỳ kheo ni giữa cái hai bộ nhiều cái giới mà bên ni không phải là đứng ra để mà duyên khởi, mà bên tăng là duyên khởi. Thứ hai nữa, thầy coi trong luật á thì ít có khi nào mà tỳ kheo ni mà cái việc đó xảy ra trực tiếp thưa Đức Thế Tôn, không có, chứ không có đưa Đức Thế Tôn mà thưa với hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới là thưa với Đức Phật. Đức Phật mới sai đem cái những cái giới điều này cấm cho bên ni. Chỉ trì duy nhất, thầy thấy cái đoạn mà bà Ma Ba Xà Ba Đề thưa với Đức Phật về cái tỳ kheo Ca Lu Đà Di thêu cái y cho một cái tỳ kheo ni kia mà mặc á, thì cấm. Bên tăng mới có cái giới mà cấm tỳ kheo không được may y cho tỳ kheo ni không phải bà con. Tại vì tỳ kheo Ca Lưu Đà Di là thợ may, một tỳ kheo ni kia mới thân rồi mới là mượn may cho khéo. May rồi thì thêu cái hình nam nữ ôm nhau trong cái y, mới dặn câu kia là nếu mặc cái y này, một là phải đi sao chót, hai là đừng có dở ra coi. Thành là khi mà mặc cái y này đi đường, bao nhiêu người họ xung quanh họ đi đường họ vỗ tay họ cười, bà Ma Ba Xà Ba Đề mới nhìn lại, bà mới thấy, thấy mới đem cái việc này thưa với Đức Phật. Đệ tử bên tăng của ngài đây nè, đó là mắng vốn á. Với cái việc mà nó xảy ra khi mà Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được hẹn tỳ kheo ni đi chung một đường, mới tỳ kheo ni mới là bị nạn. Rồi bà Ma Ba Xà Ba Đề mới là đến, mới là than thở với Đức Phật, cái hàng nữ lưu của chúng con rất là yếu đuối, nếu mà không nhờ cái sự che chở đùm bọc của bên hàng tỳ kheo thì chúng con khó mà hành đạo được, tu hành được. Thì Đức Phật mới khai lại vấn đề mà hẹn, mà hẹn không cho đi chung một đường, còn không hẹn thì cái việc đó không thành vấn đề, mạnh ai nấy đi, mà có hẹn mới có việc. Thì cái đó là cái mà có liên quan. Còn đa số những cái giới mà Đức Phật mới khai là chế cho bên tăng rồi thì đem sai đi nói với bên ni, thì cái giới này giới của bên tăng phạm, thì cái duyên khởi hoàn toàn cái duyên khởi của bên tăng. Mà bên tăng thì cái những cái giới căn bản thì không có, những cái giới mà phụ thuộc thì rất nhiều đối với cái lục quần tỳ kheo của bên tăng. Mà lục quần tỳ kheo bên ni cũng có, nhưng mà thầy kiếm tài liệu cũng chưa ra, chỉ có một vị đó thì thấy là Thâu La Nan Đà đại biểu thôi. Còn bên tăng thì nhớ không, nhớ bên tăng sáu vị này kêu lục quần cái nhóm á. Thứ nhất là ai? Ca Lưu Đà Di. Mà Ca Lưu Đà Di là biểu trưng cho vấn đề mà dục, ái dục, chỗ nào có con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có gì có mặt không hết á. Ca Lưu Đà Di. Thứ hai nữa là Nan Đà, Bạc Nan Đà là tượng trưng cho tham, những cái vật chất như này kia kia nọ có cái mặt của Nan Đà, Bạc Nan Đà, từ cái tiền bạc đến ăn uống, cái buôn bán đến cái dư thừa những cái gì thì nên nó hoàn toàn là của tỳ kheo Nan Đà, Bạc Nan Đà. Thứ tư nữa là gì? Xiển Đà là biểu trưng cho sân, chỗ nào mà sân hận chửi lộn đánh lộn là có xiển đà. Thứ năm, thứ sáu là Mãn Túc và Mã Túc. Đó là cái sáu vị cái, trong cái nhóm lục quần này. Mà trong cái lục quần nhóm này á, trong lục có hai tư tưởng khác nhau. Nếu mà nó thinh văn á, thì những cái ông này là phàm phu tục tử, ông cũng ham ăn, ông cũng ham đủ thứ như vậy, Phật mới cấm. Còn cặp mắt nhìn của cái hàng Bồ Tát, đây là hàng tỳ kheo thị hiện để Phật chế giới, thị hiện phạm giới cái này cái khác để cho Phật. Mà cái đặc biệt á, thì nhìn với cái tinh thần mà thị hiện thầy thấy dễ chấp nhận hơn. Những vị này coi vậy chứ nó có cái đặc biệt, không bao giờ những cái gì mà Phật chế ra rồi là ông phạm không có. Nhưng mà là ông đưa ra những cái gì mà Phật chưa chế không, gần gần như vậy. Phật là chế cái chỗ này thì cái chỗ kia chưa chế thì ông quậy lên. Nó, mà những cái mà Phật đã chế rồi không bao giờ tái phạm. Mình thấy những cái đó thì mình có thể đoán rằng những bậc này là những cái bậc mà thị hiện chứ không phải là dược. Thị hiện cho Phật chế giới. Đó là cái tinh thần của cặp mắt của Bồ Tát ta mới nhận vậy. Còn thinh văn thì không có. Thì trở lại trong cái bài nè. Thì Phật chế cho cái Tu Đề Na là đầu tiên. Thì mới cái đoạn đầu là nếu tỳ kheo ni tác pháp dâm dục phạm hạnh bất tịnh, là tới đó là tỳ kheo ni đó phạm tội cực ác không được ở chung. Đó là giai đoạn đầu. Một cái thời gian có tỳ kheo nước Bạc Kỳ sống trong cái nếp sống của tăng đoàn, trong tinh xá, trong già lam, không hưởng được những cái gì hạnh phúc, không hưởng được vấn đề an lạc của nếp sống xuất gia, giàu tu thời gian lâu. Ha, thành là tỳ kheo bạc kỳ buồn mà không tuyên bố xả giới, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con, nhớ tài sản, nhớ những cái việc làm, sự nghiệp, rồi mới trở về ăn ở với người vợ cũ mà không nói xả giới. Thành là à, thành về cái nguyên bản của bên tăng, cái này là nói về cái tắc thôi. À, trong cái giới này ngài Hoài Tố ngài soạn ra là tắc, từ là phạm dâm dục, làm bất tịnh hạnh nhẫn đến cho súc sanh, đó là khoảng giữa gồm những cái phần đó mà không có đề cập. Đây là cái bản của ngài Hoài Tố ngài soạn ra chứ không phải của ngài Đạo Tuyên. Nhớ cái bản mà đang học là của ngài Hoài Tố, hôm trước là đã nói. Qua giai đoạn thứ hai là một tỳ kheo bà ở nước Bạc Kỳ mới Phật mới thêm cái là giới kém, gọi là chữ luy á. À, chữ luy là cái sa súc mà là không có tròn đủ, là giới súc kém mà không tự ăn năn. À, có cái chỗ này, nếu tỳ kheo ký dâm dục rồi là không xả giới hoặc giới kém, không tự ăn năn, phạm hạnh bất tịnh, thì tỳ kheo ni ấy là phạm tội cực ác, không được ở chung. À, thì thầy giải thích về chữ luy là với xả giới. À, tỳ kheo ni thì cũng có quyền xả giới, mà xả giới này không phải như là bên tăng được 7 lần ra vô, tỳ kheo ni chỉ 1 lần thôi. À, thì 1 lần này có duyên khởi của bên ni, tại sao cho 1 lần? Tỳ kheo ni thâu la năng đà rồi mới là đi đường gặp cái cô bé, cô là không cha mẹ gì hết, nghèo khổ, ngồi nó khóc. Thâu Lăng Đà nói tại sao con khóc, này nó là nó nghèo khổ quá này kia cái nọ. Thâu Lăng Đà nó có muốn xuất gia không? À, ta cho xuất gia. Thâu Lăng Đà đem về cạo tóc cho xuất gia. Hai xuất gia này cô bé này thời gian ra đời đi lang thang. À, thì gặp Thâu Lăng Đà kêu cho xuất gia nữa. À, thì những người thế gian họ nói hàng sa môn nữ đệ tử có họ thích cũng đâu tốt lành gì. À, cái lúc thì là làm sa môn, lúc thì ra cứ ra vô như vậy, đâu có đạo đức gì đâu, đâu có đạo hạnh gì, muốn ra thì ra, muốn ở thì ở, như vậy thì giá trị của hàng sa môn, người xuất gia đâu có gì. Họ chê bai như vậy thì tới tay Phật, Phật phải cấm. Từ đây trở về sau, tỳ kheo ni chỉ là 1 lần thôi, xả giới rồi thì không còn trở lại làm tỳ kheo ni được. Thì cái này là một cái phương diện, trong bao nhiêu phương diện khác, còn chỗ khác á. Thì nếu mà nói tỳ kheo ni mà ra rồi thì nó còn bề bộn những cái việc của thế gian, có chồng, có con, có đồ đủ thứ trong đó, thì trở lại một cả một vấn đề. Nên Đức Phật nó thôi 1 lần thôi, tỳ kheo ni coi như là xuất gia 1 lần chứ không có, không cho nữa. Ha, cái đó là cái mà điều chính đó. Khi mà Phật đưa ra rồi thì có một cô gái kia mới là xuất gia, mới liên quan đến vấn đề mà cái thai đó, nó trưởng thành rồi mới là có đưa ra cái phần mà làm thức Swamana 2 năm, có liên quan rất nhiều. À, tại vì khi Đức Phật đưa ra là nó là không cho xả giới rồi không cho tu nữa, thì cái việc nó xảy ra như vậy thì những tỳ kheo ni kia lỡ mà có mang, tại lúc xuất gia không biết cái thai của mình. À, tại nó là cái cô gái kia khi mà có gia đình ở với ông chồng, khi mà cái ông chồng kia là đánh đập rồi khổ sở như vậy, thì vì cái khổ sở đó nên có thai mà thai nó không trưởng thành, không biết được. Rồi sau đó được xuất gia. Ai xuất gia đâu chùa, cái nếp sống chùa nó thanh nhàn, an ổn, rồi cái thai tự nhiên nó trưởng thành, rồi biết có thai như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà xả giới thì không được trở vô mà tu nữa, thì phải đành mang cái bụng mà đi khất thực, hành cái hạnh tỳ kheo ni mà rất là khổ sở. Ngay hồi xưa vấn đề mà sự sống hành đạo, đi ra chịu bao nhiêu cái người ta chê, ta cười, mà tăng đoàn cũng mang tiếng, nhưng đâu có cách nào hơn. Miễn mà xả giới ra thì coi như là không không có xuất gia trở lại. Rồi khi ra tới ngày mà sanh ra, rồi một tay bồng con, một tay ôm mình bán đi khất thực, rất là khó khăn nhỉ? Nhớ cái cảnh đó. Rồi sau này Phật mới đưa ra về, trước khi mà làm tỳ kheo ni thì phải trải qua 2 năm học pháp như vậy của Thích Somana mới có cái vấn đề đó. Ha, thì mình thấy nó rất là bài bổn. Cái đó là nói là tỳ kheo ni được quyền xả giới, nhưng mà không được quyền mà làm tỳ kheo ni trở lại. Ha, thì nếu mà sau này thầy có soạn về cái nghi thức, cái giới đằng về bên ni truyền giới, thầy bỏ cái câu đầu là có, cô có phạm biên tội không? Không cần, biên tội khỏi nói rồi. Mà nói là cô có từng làm tỳ kheo ni chưa? Nếu mà làm tỳ kheo ni rồi thì xả giới rồi thì không còn, không có cho thọ tỳ kheo ni nữa. Tại vì một lần thôi. Nếu là bên tăng thì nếu mà phạm biên tội cũng không được, không được thọ giới. Thầy nhớ nha. Là Đức Phật cho xả giới, đại chúng nó hiểu cái chỗ này rất là kỹ. Cái xả giới mà phạm biên tội là không có xả giới nữa. Là biên tội là khi làm tỳ kheo phạm một trong 4 ba la di gọi là biên tội, hay là tỳ kheo ni 8 giới là biên tội, bỏ ngoài biển Phật pháp. Còn đây là xả giới, là giới giới mình còn nguyên, mình không ưng nữa thì đem cái bình giới đó trả lại cho hàng thập sư, rồi mình thích nữa mình mới lại xin cái bình giới trở lại. Còn như mình phạm biên tội đâu, coi như là đập cái bình đó vỡ rồi thì đâu còn cái chứa những gì ở trong đó nữa, đâu có gì nữa mà xin. Còn nếu hàng tỳ kheo cũng vậy, hàng tỳ kheo đã mình đã phạm giới rồi thì coi như cái bình đó bỏ, không được quyền xuất gia trở lại. Tại xuất gia trở lại đầu tiên ta vô ta hỏi là ông có phạm biên tội không. Nhớ biên tội là khi xuất gia làm tỳ kheo, chứ nếu ở ngoài thế gian hay là sa di không gọi là biên tội. Đây là cái từ mà để dành cho cái người xuất gia. Nếu mà sa di phạm 4 giới căn bản có gọi là ba la di không? Là gọi gì? Lầu kiết la sao? Phải cho nó nói cho đủ cái từ. Nếu mà sa di phạm 4 giới trọng, sát đạo dâm vọng hay dâm sát đạo vọng, gọi là đột kiết la diệt tẩn. Nhớ nha, đột kiết la diệt tẩn, đột kiết la rất nhẹ. Tại vì cái hàng mà không phải là tỳ kheo, chỉ là có một từ thôi là đột kiết la, chứ không có là tăng tàn, không có là ba la di, không có là ba vật đề gì hết á. Mà phải nói là phạm đột kiết la diệt tẩn. Cái diệt tẩn này nó khác cái chữ mà tẩn xuất. Tẩn xuất là mình đuổi ra. Còn cái diệt tẩn, diệt là giết, đuổi mà bằng cách mà giết rồi đuổi ra, không còn trong tăng đoàn nữa, nó gọi là diệt tẩn. Trở lại nói về cái giới, xả giới là vậy đó. Mà xả giới đây chỉ cần nói một người. Tại xả giới thành xả giới và xả giới không thành xả giới. Nhớ, xả giới thành xả giới là gì? Là mình nói với cái vị khác, đối tượng mình là cái người hiểu được mình muốn nói gì. Là giờ này tôi không còn tỳ kheo ni nữa, tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, mất giới liền. Như cái đồ quý trong tay mình liền xuống cái là nó mất. Phải nói rõ người kia nghe. Chỉ một người cũng được, chứ không cần là lợi mấy thầy hay là hàng thập sư cũng có. Nói vậy là coi như mất giới liền. Đó là nói xả giới thành xả giới. Còn nếu mình nói với cái người cuồng, người điên, người mà không hiểu mình nói gì, mình chạy mình nói với ông Tây, ông Tàu, không biết gì hết đó. Hay là cái người ngủ, nó một mình, không thành xả giới. Chỉ nói cái người hiểu mình muốn nói cái gì, đó là thành xả giới. Còn cái xả giới không thành á, là mình giận tức thời mình nói, hoặc giả là mình nói với người điên, nói với người điếc, nói người không, người ngoại quốc không hiểu mình, nói người biên địa đó, ta không hiểu cái tiếng của mình nó nói cái gì, thì không thành xả giới. Nhớ. cái chỗ này nên ta học nó kỹ kỹ chút là có những cái trường hợp, và bên ni á, có trường hợp thầy gặp là có một cái cô thầy giả, cô bị hàm oan của một cái sư bà với đại chúng. Hàm oan vậy cô tức quá, đem ra xử cổ, tức quá. Cô nói giờ này tôi xả giới, không ở tu nữa, tôi về nhà. Giận giữa cột hộp có nói cho cô đi. Cô đi một cái thời gian, tháng nửa tháng, ân hận, ăn năn trở lại, sám hối với sư bà, sám hối đại chúng, xin ở trở lại. Thì mới nói rằng cô đã tuyên bố xả giới rồi, thì giờ này cô cũng làm từ đầu, không còn là tiệt trong đi nữa. Cái đó nó trật nha, nó căn cứ trong luật này trật. Vì mà giận tức thời xả giới, không thành xả giới. Cái chỗ này có vô đại chúng nên biết, cái trường hợp này có rất nhiều bên đi. Thì trong luật ta cũng căn cứ nha, giận tức thời, vì cái giận đó mà tuyên bố xả giới, chứ không phải là vì cái vui vẻ mà xả giới. Thì trong luật ta cho phép xả giới, không thành xả giới. Nên cái đó mình nên hiểu cái phần đó. Thì cái việc đó thầy đã từng giải quyết. Khi nói như vậy thì căn cứ vào trong luật, đây cô này còn tỳ kheo ni, thầy Đức Phật có cho phép là nó tức thời mà giận như vậy để mà tuyên bố xả giới, chứ thật sự đó không phải là thực tâm xả giới. Đó là cái chữ, hai chữ mà xả giới đó. Thành đối với tăng mình cũng xác nhận trường hợp của tỳ kheo tăng và ma. Trong A Hàm có đề cập tăng và ma 7 lần ra vô, thành Đức Phật cho bên hàng tỳ kheo 7 lần xả giới rồi trở vô, lần thứ 8 thì không được nha. Thầy tăng và ma có 7 lần đâu, thì Phật lấy cái mức đó 7 lần ghi trong luật. Nếu tăng và ma chắc 10 lần Đức Phật cũng cho phép 10 lần. Tại vì cái này cái mình thấy luật duyên khởi như vậy. Tại vì tăng và ma có 7 lần thì Phật lấy định mức, mà mình thấy thế gian không ai tới 7 lần nha. Vài lần thôi chứ đâu có gì mà tới 7 lần ra vô như vậy. Nhưng có kỳ cái việc mà có tăng và ma 6 lần rồi thì tăng và ma vô sinh xuất gia làm tỳ kheo lần thứ 7. Đức Phật mới kêu A Nan đi vào làng xin bình bát với xin y. A Nan cự nữ với Đức Phật, mới nói là ra vô hoài mà ngài còn cho bắt con đi xin y vậy. Thế Phật nói là ta biết ổng 6 lần rồi coi như hàng ma chưa trọn vẹn. Kỳ này ổng hàng ma trọn vẹn chứng qua la hán cho coi. Thì vô thời gian tăng già ma chứng qua la hán. Đấy là cái trí của Phật. Thì tăng già ma này ra vô 7 lần rồi mới là hàng ma trọn vẹn, nên được cái quả mà vô sanh chứng qua la hán. Thì đây là cái xả giới, giới không xả giới. Tại vì tỳ kheo bạc kỳ này nhớ nhà nhớ cửa, mà nó không nói là tôi không có xả giới hoặc bỏ pháp bỏ tăng, không có nói là giờ tôi nhớ vợ nhớ con, tôi nhớ sự nghiệp, tôi muốn trở gia đình, tôi muốn trở về gia đình nha. Chứ không phải là giờ này là tôi mà không còn tỳ kheo nữa, có nói xả giới rồi. Còn này là giờ tôi không muốn tu nữa, bây giờ tôi muốn trở về gia đình, tôi muốn ra đời, chứ chưa ra, nhớ chưa ra. Tôi muốn ra đời, tôi muốn làm ăn cái này, tôi muốn làm cái kia và chán tu quá. Đó gọi là giới luy. Luy là kém, là khuyết, là ốm, là bệnh hoạn, không có trọn vẹn, đó chữ luy á, mà không xả giới. Thì cái điều này là rất quan trọng đối với cái hàng xuất gia của chúng ta. Đôi khi mình ở trong già lam, mình ở trong cái hàng chúng, mà đôi khi tìm cái sự hạnh phúc nó không có, cái sự an lạc nó không có. Rộn hầu thấy về nhà thấy thích hơn, thấy cha mẹ mình về có ăn uống đầy đủ rồi nó vui vẻ này kia cái nọ, mình đi chỗ khác mà về chùa cái thấy nó phiền, tại vì không có hạnh phúc. Mà cái đó là cái mà khó tu lắm. Thầy mới là khuyên trong cái hàng xuất gia chúng ta là làm sao hàng ngày nếp sống có một cái nguồn vui, nguồn vui ở trong cái tự tâm, nguồn vui ở trong thanh thoát của sự tu hành. Cái đó là nó bền, có tiền có sự an lạc hạnh phúc. Nếu mà chúng ta tu hành không hạnh phúc, không tu được, tu không tiến được, không sự an lạc được. Mà cái tu, cái sự an lạc hạnh phúc là hạnh phúc thật sự của nội tâm, chứ không phải là nó buồn buồn cái đem tiền ra đếm nha. Được bao nhiêu vàng cái đem ra đếm nó vui, hay là buồn cái mở trên mạng, hay là mở này kia kia nọ, cái đó không được. Cái đó là giờ mình coi cái phim nào nó hay, nó vui nhất giải trí, có thời nó cũng kết thúc, có lúc nó kết thúc chứ. Tiếc, coi cuốn tiểu thuyết nào, cuốn sách nào thiệt hay, nhưng mà nó cũng có kết cục như vậy. Mà kết cục như vậy thì coi như là buồn. Cái lúc đó là mình vui vui cái cảnh. Nha, thì bây giờ mình tu, mình tạo sao có một cái vui mà thật sự đối với mình, ngồi yên lặng mà vui, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, là cái vui của nội tâm, mà ta gọi là cái pháp lạc, vui với pháp đại chúng nhớ. Đó là tự mình tìm, không phải cho đó. Cho thì nó dai mượn, mà cái chính là cái đó, cái của báo đó. Nhà thiền đó nó tùng môn nhận đắc phi thị gia trân. Nếu mà từ ngoài cửa mình nhận cái của báo không phải là của mình, ta cho là nó không bền được. Người ta cho đó là không phải của mình, làm sao mình tìm ra? Ha, thì thầy nói nếu mà trong cái nếp sống ở chung ở trong một cái ngôi già lam mà mình sống không tìm được nguồn vui của cái nội tâm thì phải tìm nguồn vui của ngũ dục. Đại chúng nhớ nha, ở ngoài họ buồn họ đi ngũ dục, họ đi tìm ở ngoài là ca hát rượu chè bao nhiêu cái việc phúc sách, đó là cái nguồn vui. Mà vui đó là cái bề trái của sự đau khổ. Vui rồi cái sòng bạc rồi, qua đó rồi cái sự đau khổ. Ha, còn chúng ta tìm cái nguồn vui miên diễn bằng cách là sống nội tâm, có cái sức sống của cái sự giải thoát, của cái sự an lạc, thì cái vui đó vào cái hoàn cảnh nào đến mình thấy mình cũng không có. Cái đó là cái thầy nhắc rất nhiều cái vấn đề đó. Nếu mà ở trong chúng mình không vui được thì chắc chắn mình phải tìm cái vui khác. Là vui khác là cái vui của cái sự đau khổ trá hình mà thôi. Hai thành cái đó là vui ở trong đâu? À, vui trong sự mình ngồi yên, trong sự mình dụng công, nhẹ nhàng mà cái ngoại duyên ngoại cảnh nó ít xâm nhập đâu trong mình. Có cái sự ngồi an lạc. Hay ví dụ như ngồi một cái giờ ngồi mình ngồi thiền, hay mình chú tụng kinh ra thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái nguồn vui. Chứ mình ngồi vui cái cảnh thì không bao giờ bền nữa. Nguồn vui cái vật chất thì nó đau khổ trong đó. Hay thì cái đó là cái mà cần thiết lắm nha. Hay là nó tu không có khổ, mà tu nó khổ như vậy mà có niềm vui nó tu không được. Không bao giờ mình tu được đó. Một ngày nào đó rồi mình cũng phải bỏ thôi. Thì ở đây cái là cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn của một tỳ kheo Bạc ở nước Bạc Kỳ. Quay giai đoạn thứ ba mà trong cái đề cập nhẫn đến cùng với súc sanh, thì là có một cái tỳ kheo trong rừng ở một mình như vậy, rồi là hàng ngày đi khất thực về một mình ăn, cùng làm bạn với con di hầu cái, rồi là nó quen rồi thì dục vọng khởi lên cùng con di hầu này mà làm cái việc phi pháp như vậy. Hàng tỳ kheo khi mà biết rồi á, bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới gọi cái vị tỳ kheo này nói, tỳ kheo này mới nói là con tưởng là Đức Phật cấm với loài người chứ đâu phải cấm với loài thú. Là Đức Phật nói loài thú với loài người nó cũng đâu có khác nhau. Nên Đức Phật cấm nhẫn đến loài súc sanh. Thì tỳ kheo này phạm tội ba la di bất cộng trụ. Đó là về cái ba lần cái giới này nó mới được trọn vẹn, là hoàn tất. Nhưng mà nó bên bộ tăng kỳ thì nó trường hợp mà dâm này nó xảy ra rất nhiều cái trường hợp, tới 17, 18 cái trường hợp mà liên quan đến cái vấn đề này. Thì cái đó mình chỉ biết sơ vậy, chứ không cần mình mà mổ xẻ đi sâu vào trong đó để làm gì. Thì về cái phương diện mà định tội, định tội của cái giới này là cái phạm và cái mà nó không phạm. Thì cái phạm có, nếu mà nói về cái thời gian, thầy nói về cái thời gian mà chế giới, chỉ riêng cái bộ luật thiện kiến thì có nói rõ, có rõ về cái thời gian mà chế luật đây. Cái bộ luật thiện kiến thì là nói 20 năm sau Phật thành đạo. Tăng kỳ giới bổn có nói là cái thời gian là năm nè, tháng nè, ngày nè, giờ là cái Phật chế cái giới này, là căn cứ vào cái bộ tăng kỳ giới bổn là năm thứ năm. Tại vì cái bộ tăng kỳ này nói là 5 năm sau Phật thành đạo. nửa tháng thứ năm của mùa đông, là Phật chế cái giới này cho Tu Đề Na là phạm vào cái mùa đông. Ngày thứ 12 mà vào xế trưa, khi bóng của một người đang ngồi ngã trên đất bằng phân nửa, đây là nói giờ, ngày thì ngày thứ 12 mà mới xế trưa, mà cái bóng cái người mà ngồi ngã trên đất bằng phân nửa người thì khoảng nói chừng cả 1 giờ, hơi xế xế chứ, tại vì không có nói cái thời gian giờ là đồng hồ, nên mình lấy cái bóng người đây. Đây là có nói, chỉ có Bộ Tăng Kỳ với Bổn này có nói về cái thời gian ngày tháng năm. Còn địa điểm tất cả các bộ đều nhất trí với nhau là Phật mà chế cái này đều là ở địa điểm thế giới, thì ở thành Tỳ Xa Ly, Vai Xa Ly hay là Tỳ Gia Ly, đó là chế cho Tu Đề Na. Vào chỗ khác nói là Tô Trần Na hay là Gia Xá đều là cái dị dịch, hoặc giả là cái phiên âm nó trại với là Sudina. Tất cả các bộ đều là nhất trí về cái phần đó. Về cái phẩm tướng, cái phẩm tướng thì chia ra, nếu là Ba La Di thì đấu dành cho những người, thứ nhất là thì bản thể tỳ kheo chưa mất. Cái này là nói về tỳ kheo như pháp nha, chứ nếu mà mình nói tỳ kheo mà lạc vào những cái tỳ kheo mà không thành tánh tỳ kheo thì cái việc đó ta không thành vấn đề, ta không đề cập tới trong này. Tại có 5 loại tỳ kheo giả thì không có đứng vào trong này. Hay mà tỳ kheo đã phạm giới rồi, bỏ ngoài biển Phật pháp thì cũng không đề cập. Đây là bản thể tỳ kheo chưa mất, đó là thứ nhất. Thứ hai là cố ý. Thứ hai là cố ý, có ý định làm dâm dục, chứ không phải là không cố ý. Không có ý thì cái việc đó khác. Cái này cố ý tức là có ý định mà hành pháp dâm dục. Thứ ba nữa là đối với một trong 3 loài người, phi nhân và súc sanh, thì có nói từ người cho đến súc sanh này là coi như bao trùm các khoảng giữa. Khoảng giữa mà người đó từ Quỳnh Môn cho đến là gì đó chẳng hạn, cũng là nằm trong cái phạm vi đó, hay là phi nhân. Rồi là thứ tư là một trong 3 đường, nếu là người nữ thì miệng, đại tiện và tiểu tiện, đó 3 đường đó gọi là đạo. Còn ngoài 3 đường đó là phi đạo, đó mình học kỹ. Còn nam là chỉ có 2 đường thôi, đó một trong ba đường như vậy. Rồi căn đã vào, dù khoảng bằng đầu lông đều phạm Ba La Di. Cái này là có ý nha, có mình có ý dâm dục, đó là có 5 trường hợp đều phạm Ba La Di, không thể cứu. Đó là 5 trường hợp, thầy nói lại này. Thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất. Thứ hai là cố ý, tất nhiên là có ý mà, có ý mà định làm pháp dâm dục. Thứ ba đối với một trong 3 loài là người, phi nhân đến cái loài súc sanh, hay mà nói từ người đến súc sanh có khoảng giữa. Thứ tư là 1 trong 3 đường. Thứ năm là 2 căn đã vào bằng đầu lông, đó là có cái ý dâm dục. Cái trường hợp thứ hai, cái này là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á là bị cưỡng bức, nhớ, bị cưỡng bức. Mà cưỡng bức này có cái điều kiện là khi vào, khi trụ, khi xuất. Căn nó khi vào, khi trụ, xuất, một trong 3 giai đoạn này là mà có một cái đoạn nào thọ lạc đều phạm Ba La Di. Dầu bị cưỡng bức, nhớ nha, cưỡng bức hành dâm, nhưng mà 1 trong 3 giai đoạn, có đoạn giai đoạn nào có thọ lạc đều phạm Ba La Di. Mà chúng ta định nghĩa cái thọ lạc á là như thế nào, mà không thọ lạc như thế nào. Nếu mà thọ lạc như đói được ăn, như nắng được vào nhà mát, như khát được uống nước, quá sung sướng, đó gọi là thọ lạc. Còn trường hợp mà không thọ lạc như là sắc nóng mà áp vào thân, như sắc nóng áp vào thân mà đâu có chịu nổi, đâu có bao giờ thọ lạc. Thứ hai nữa là trong luật ưa, ví dụ vậy, là có người kia tắm dầu thơm, bông xà bông thơm là sạch sẽ, thay áo mới rồi, có mùi thơm đồ, nước hoa đồ mình sức vô. Nhưng mà ai đem một cái đầu, cái con gì nó hôi thối dòi không mà trồng vô cổ mình chịu nấu. Nhớ, cái đó là không thọ lạc. Đó là để so sánh như vậy. Đó là trường hợp mà thọ lạc hay không thọ lạc. Cái về cái phạm tướng thứ hai là thâu lăng giá. Nếu hành dâm nhưng mà là phạm thâu lăng giá thôi, chứ không phải phạm ba la di. Còn thâu lăng giá này cho sám hối được nha, cho sám hối được, chưa mất, chỉ ba la di là mất cái bản thể tỳ kheo thôi. Tiến hành nhưng chưa vào, tiến hành dâm dục nhưng mà hai căn chưa vào, đó là thâu lăng giá. Thứ hai là nơi các cửa bị hủy hoại, những cái căn bị hủy hoại đi. Thứ ba là phi đạo, không phải là đường chính. Thứ tư là khiến người khác làm mà họ làm theo, đó mình xúi đó mà họ làm theo. Đó là bốn cái điều đó gọi là thâu lăng giá, phạm thâu lăng giá chứ không phải ba la di. Còn trường hợp là độc kiết la, cái giới dâm này mà trường hợp là phạm độc kiết la, là thứ nhất là khiến người khác làm nhưng mà họ không làm, làm dâm dục nó không làm. Đó là hay là mình biên chung là không đủ điều kiện của thâu lăng giá thì đều phạm độc kiết la nó nhẹ hơn. Đó là trường hợp không phạm á, trước khi Phật chế giới, thành ra mình đâu không có kết tội Tu Đề Na. Là Phật chưa chết về chế giới đâu có kết tội, trước khi Phật chế giới nè. Là thứ hai là cuồng si mất trí, cuồng mình đâu có cái ý mà dâm dục hay thọ lạc, cuồng si mất trí. Thứ ba là bị ép nhưng không có thọ lạc, bị cưỡng bức nhưng không có thọ lạc. Đó những trường hợp đó coi như là trường hợp mà không có phạm. Đó thì trường hợp mà không phạm này, ở bên tỳ kheo ni có rất nhiều cái trường hợp mà không phạm là đã đề cập á, là cũng như là cái trường hợp mà của cái tỳ kheo ni U Bát La đi khất thực nè, rồi có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nè, và tỳ kheo ni Nang Đà nè, tỳ kheo ni mà Kim Nữ Sắc. Những cái trường hợp này bên tỳ kheo ni có đề cập rất nhiều. Mà trong cái bộ luật Thiện Kiến có dẫn ra nó cái trường hợp mà có tỳ kheo ni U Bát La đi khất thực á, mà khi khất thực rồi trở về phòng mà không để ý. Tại hồi xưa khi mà khất thực rồi, bên tăng bên ni gì cũng có thể là tìm gốc cây nào đó để mà thọ thực, xong trở về trong rừng hay trong cái tịnh thất của mình để mà nghỉ ngơi, sống nó an nhàn. Thì khi mà tỳ kheo ni U Bát La, hay nó cho đủ là tỳ kheo ni U Bát La Hoa, đó là nó đủ á. Rồi mới là khi thọ thực rồi mới mang bình bát về phòng mình là vô ý, rồi là đóng cửa lại, mà trong đó có một bà la môn đã vô trong cái phòng trước có cái ý đi mà chui dưới gầm giường chờ thì kheo ni này ngủ, rồi là cưỡng bức xúc phạm đi. Thì là đem cái việc này thưa với Phật. Phật mới hỏi là tỳ kheo ni U Bát La Hoa này có thọ lạc hay không. Thì tỳ kheo ni này mới nói rằng là con đã chứng qua La Hán, cái dục nhiễm con đã hết rồi. Thì Đức Phật mới nói đó là không có phạm, tại vì mình bị cưỡng bức mà không có thọ lạc. Đó là trường hợp có tỳ kheo U Bát La Hoa. Cái trường hợp thứ hai là tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Mà cái Liên Hoa Sắc này có đề cập rất nhiều trong luật, là một tỳ kheo ni mà đẹp, có cái sắc đẹp liên quan đến giới luật rất nhiều trong này. Cái tỳ kheo mà liên quan sắc cả đời rất là khổ sở về cái nhan sắc của mình. Mà mấy cái khóa trước thầy có kể mà liên quan sắc, cái đi xuất gia sau này mà khổ vì mẹ cùng một chồng mà với con cùng một phu chủ. Nhớ những cái chuyện liên quan sắc nữa, nó có là cái sắc đẹp mà bị những cái hoàn cảnh như vậy sau này mới đi xuất gia. Đó là một cái phương diện. Còn cái phương diện mà diễn tả những cái bộ luật khác nó liên quan sắc là có một cái có một cái sắc đẹp khi mà làm dâm nữ thì liên quan sắc mới có một cái chàng thanh niên rồi là muốn ở với liên quan sắc. À, liên quan sắc nó nếu mà ở với tôi một đêm thì 500 kim tiền, thì cái thanh niên này không đủ tiền hẹn liên quan sắc. Liên quan sắc là một cái thời gian nào đó để làm thuê làm mướn cho đủ tiền để cùng với liên quan sắc. Thì là một cái thời gian liên quan sắc được ngài Xá Lợi Phất với một kiền liên độ cho xuất gia chứng a la hán. Khi mà tu chứng a la hán rồi thì cái ông thanh niên này thời gian sau mới đi tìm lại gặp liên quan sắc, nhắc lại cái vụ cái việc hồi trước đã hứa, thì liên quan sắc mới nói là ông thích trên con người tôi cái gì mà ông bỏ tiền mà số tiền lớn như vậy. Thì cái ông thanh niên này, tôi rất mê cặp mắt của cô, nên liên quan sắc lấy tay móc hai cặp mắt ra để trên bàn tay, mới nói đây là nhơ quế, đây là máu mủ tanh hôi anh mê cái gì. Thì cái chàng thanh niên có rất tức, lấy tay mới đánh trên đầu của liên quan sắc. Nó nữ sa môn trọc đầu dở cái trò quyển thuật. Thành khi mà nói như vậy Phật mới từ đây trở về sau tỳ kheo ni không được ở trong rừng, không được ở chỗ trống, như vắng vẻ như vậy. Tại lúc đó vô trong rừng mà gặp thì Đức Phật nói là lúc đó mới liên quan sắc, mới ở ngã tư đường ngồi thiền. Thì ở ngã tư đường thì những cái thanh niên thấy cái sắc đẹp của liên quan sắc mới là quấy nhiễu cách này cách khác. Đức Phật nói từ đây trở về sau tỳ kheo ni không được ở nơi vắng vẻ, ở ngã tư đường, mà phải có ở trong cái nhà tinh xá để mà tu hành, ở trong cái tụ lạc, trong được quyền ở nơi A Lan Nhã. Thì đó là nó mới có xảy ra cái việc mà cái giới thứ năm mà bên bộ luật thiện kiến cái Tỳ Nại Gia có đề cập đến cái vấn đề mà trưởng giả Tỳ Sát Khư mới cất thất riêng cho một cái tỳ kheo ni, mới liên quan cái giới thứ năm mà coi như là hai bên có ý dâm dục đó. Đó là có là tới đó là thầy sẽ nói về. Còn tứ phần thì nói trưởng gia Lộc Lạc với tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà. Còn cái bộ kia, bộ của bộ luật thiện kiến nó khác hơn. Thì đây trở lại về cái tỳ kheo ni liên quan sắc. Cái phần sau này nói là ngồi thiền ở trong bóng tối, trong đường tối, có con trai của bà La Môn thấy tỳ kheo ni liên quan sắc này xinh đẹp mà mới là cưỡng bức làm cái việc dâm. Nên thưa với Đức Phật, thì nó liên quan sắc là người đã chứng qua La Hán thì không còn có thọ dục. Thì cái đó là nói về liên quan sắc. Nó thêm một cái tỳ kheo ni nữa là tỳ kheo ni Nan Đà, khi đi khất thực về ngủ quên đi, rồi bị những thanh niên kia cưỡng bức. Thành có cái trường hợp là ngủ quên, không biết thì cũng không có phạm, mà không thọ lạc thì không có phạm. Qua trường hợp thứ tư của bên tỳ kheo ni là có một cái tỳ kheo ni tên là Kim Sắc Nữ, cũng có sắc đẹp chứng qua La Hán. Thì khi mà trường hợp của Thái tử A Xà Thế khi mà giết vua cha Tần Bà Sa La rồi, thì A Xà Thế ân hận không lúc nào mà nguôi được. Thì những cái vị đại thần tìm đủ cách để cho A Xà Thế, là vua A Xà Thế, khi lên làm vua rồi có cái sự mà nó vui, tại sự ôm ấp cái vấn đề mà giết cha của mình, mà đây là bao nhiêu cái việc mà A Xà Thế cũng không nguôi. Một hôm thấy tỳ kheo ni kim sắc nữ có nhan sắc đi ôm mình bắt thất thực, những vị đại thần mới nghĩ rằng những cái sắc đẹp này có thể là dương tử, A Xà Thế có thể là nguôi ngoai phần nào về cái vấn đề mà buồn đi, mới cưỡng bức kim sắc nữ đưa vào ở trong cung cho A Xà Thế, cưỡng bức mặc đồ thế gian, không còn là hình thức của một tỳ kheo ni nữa. Thì cái dương tử A Xà Thế mới cưỡng bức kim sắc nữ. Thế rồi là một hôm tới ngày Bao Sái Đà. Bao Sái Đà là gì à? Là Bồ Tát á. Tới ngày Bao Sái Đà, những hàng tỳ kheo ni nhìn qua nhìn lại, sao thấy thiếu kim sắc nữ, mới thưa bà Ma Xà Ba Đề. Và Xà Ba Đề mới biết là kim sắc nữ này bị ở trong cung cưỡng bức, ở trong cung khổ sở. Thế thì mới sai một cái tỳ kheo ni kia bay vào trong cung, có dùng thần thông không nha, để mà cảnh tỉnh tỳ kheo ni kim sắc nữ này bay trở về chỗ mà Bồ Tát. Khi mà bay về chỗ Bồ Tát, kim sắc nữ còn mặc cái đồ cũng cung phi, chưa có mặc đồ pháp phục, nó cũng có dùng thần thông á trở về. Thì trong ni chúng kia không chịu Bồ Tát, mới nói bà Ma Ba Xà Ba Đề rằng trong đây có người thế gian không thể Bồ Tát được. Thế thì bà Ma Xà Ba Đề biết, mới kim sắc nữ bay trở lại trong cung, mặc y mặc pháp phục trở lại. Thì ngay lúc đó kim sắc nữ đã đến với A Xà Thế. A Xà Thế đang ngủ giật mình, mới là kim sắc nữ đứng ở trên không. Là A Xà Thế mới nói là ngươi dạ là ai, là cõi trời hay là cõi người vậy nè. Thì kim sắc nữ nó, tôi không phải cõi trời, cũng không phải ở đây, mà tôi là một vị tỳ kheo ni. Thì A Xà Thế mới nói ni sao không có pháp phục, mới nói là tôi bị ngài cưỡng bức cách này cách khác. Thì ngay tới đó thì là kim sắc nữ mới lấy pháp phục mặc, bay về cái chỗ Bồ Tát đó lại. Thì Minh Ni mới nói rằng trong đây có người không thanh tịnh nên không Bồ Tát. Tại nhớ kim sắc nữ hồi nãy là mặc cái đồ thế gian, là mặc đồ cung phi rồi, thì đâu có thanh tịnh. Thì cái việc này đưa với Phật, đến Phật, Phật mới kêu kim sắc nữ mới hỏi. Kim sắc nữ nó, con đã chứng qua La Hán rồi, dầu con bị cưỡng bức mà con không có thọ lạc. Thành Đức Phật mới nói là xác định kim sắc nữ là cái người mà không phạm giới. Có cái trường hợp bên tỳ kheo ni cái thị hiện cũng rất nhiều, nếu mà bị cưỡng bức mà không có thọ lạc thì coi như là không có không có phạm. Nó nhớ cái cưỡng bức là có cái ba cái trường hợp như vậy. Bên tăng thì cũng có rất nhiều về cái trường hợp mà nó không phạm. Có một cái đoạn mà trong kinh Lăng Nghiêm á, nói về cái tai hại của cái dâm dục á. Kinh Lăng Nghiêm nó có ra đây này. Mới là cái đoạn này thầy nêu ra trong đại chúng nè, là tập quán dâm dục giao tiếp là do cọ sát, cọ sát không ngưng nên phát sinh lửa, nhưng người lấy hai tay mà xoa vào nhau thì phát ra nóng, cũng thế do dâm dục mà có ra giường sắc cột đồng. Mười phương Như Lai đều gọi dâm dục là lửa dục. Bồ Tát thấy dục như hầm lửa, dâm dục là hầm lửa, hầm lửa là địa ngục. Ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được nói rõ trong cái trong kinh A Hàm đó. Thì mình thấy cái đưa ra trong địa ngục mà nói là có nào là ôm cột đồng nóng cháy, rồi là vô chảo dầu sôi. Đó là cái quả của, tại vì cái giao tiếp với dâm dục là ôm nhau, rồi xúc chạm nhau, mà xúc chạm nhau thì cái hơi chất nóng nó ra. ha, thành là nó cái tai hại mà cái nhân mà đối với cái quả của cái sự dâm dục, thành cái tai hại trong kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều. Mới địa ngục có những thứ này thứ kia, nó đốt nó cháy hay là thủ thứ khổ sở trong đó. Cái giới này tại sao thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong cái vấn đề này ha, thì đưa ra có là trong cái bài học mà của trong cái bà Phật Quán Ba soạn ra cũng rất nhiều mà đề cập đến vấn đề mà địa ngục trong này ha, rồi đưa ra những cái phương pháp, những cái quy tắc mà sống của cái đời sống mà trong sạch của một cái tỳ kheo ni ha. Đây là cái sự sống mà rất là hợp với cái nếp sống của một người xuất gia chúng ta đi lên ha, thành là đề cập nếu mà là một tỳ kheo ni mà chúng ta sống để giữ trọn vẹn trong một cái đời tu hành này ha, thì có mấy cái nếp sống mà được đưa ra ha. Thứ nhất là giữ gìn cấm giới nè. Thứ hai là nghiên cứu sinh kinh luật luận. Thứ ba là tập về quán bất tịnh. Thứ tư là lễ Phật. Thứ năm là niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát. Thứ sáu chọn chỗ ở tốt. Thứ bảy sinh hoạt tốt. Thứ tám là sống hợp vệ sinh đối với cái một người nữ. Thì chúng ta mang cái thân làm người thì những cái tập khí, những cái phiền phức nhiều, cái kiếp trước nhiều đời mà còn tồn lại, chúng ta mới mang đây cái nghiệp lực ra cái cõi này. Chúng ta ra đời vì cái nghiệp lực chứ không phải vì cái nguyện lực. Mà cái nghiệp lực khổ sở nhất của con người đó là cái ái dục. Và đó là cái nền tảng, cái căn bản của sanh tử luân hồi mà chúng ta phải mang, chúng ta phải chịu mà luân hồi nhiều kiếp như vậy. Thế thì khi mà nói về cái thế gian ngoài thì họ không có hiểu được cái chỗ này. Tại vì họ lấy cái này làm cái nếp sống, là cái hạnh phúc giả tạm của họ. Nếu mà ở ngoài thế gian sống không có sự ái dục thì họ sống bằng cách thì nó không có ý nghĩa gì trong cuộc đời. Còn chúng ta ở cái người đệ tử Phật là phải ly dục, coi dục như là rắn độc, dục như lửa dữ, dục như là bao nhiêu cái khổ sở vậy. Thành nên muốn ra khỏi, mà muốn ra khỏi như vậy có cái đường, có cái phương pháp, có cái cách mình ra khỏi. Thì ở trong này đề cập giúp đỡ cho cái sự tu hành chúng ta là nó nêu ra là giữ gìn những cấm giới. Thì Đức Phật đưa ra là cấm giới để làm cái hàng rào cho chúng ta noi theo. Thì Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm đó, A Nan, là cần phải là nhiếp tâm mà gọi là giới. Nếu mà nói là nếu mà chúng ta tu mà không có lấy giới luật làm đầu á, thì trên cái đường đi mà khó khi nào mà thành tựu được á, thì lấy cái giới để làm đầu. Mà giới đó là căn bản của một người xuất gia thì là phải luôn luôn lúc nào mà chúng ta coi dục đó là cái sự ác. Đức Thế Tôn mới nói là cái đủ phương tiện để khuyên chúng ta trì giới. Đức mà Ngài mới dạy là phải quán dâm dục như rắn độc nè. Thì thà bị rắn độc nó cắn, không để nó bị dâm dục mà làm hại. Dầu rắn độc nó cắn là nó hại, là hại một đời người mà thôi, chứ không có hại tới nhiều đời nhiều kiếp. Còn chúng ta mà không khéo để giới luật nó khuyết, thì từ cái đời này đến đời sau bao nhiêu cái kiếp nó rất là khổ sở. Thành phải là giữ giới cho bằng cách nó nghiêm nhặt. Phải sợ, phải sợ cái địa ngục, chứ đừng bao giờ mình nói cho nó là nói lý. Thì nếu mà cái người phạm cái thiên ba la di này, Đức Phật nó phải đọa vào trong địa ngục 921 ức 60.000 năm. Nhớ 60.000 năm, đó cái thời gian mà đọa trong nê lê. Thì mình nghe nói vậy mình rất là sợ. 921 ức nha, 60.000 năm đọa vào trong địa ngục. Đó là nói vấn đề mà cái giới luật phải giữ gìn, cố gắng để mà giữ gìn cho nó trọn. Rồi phần thứ hai nữa là trong cái thời gian mình ở, mình tu, phải đưa ra vấn đề mà nghiên cứu kinh luật luận để có cái thời gian mình nắm chắc trong đó. Thì kinh luật luận là cái nền tảng để mình làm tăng trưởng cái trí huệ của mình, rồi hiểu sâu trong giáo lý, rõ cái nguyên nhân mà có là cái nghiệp lực như thế nào, có dâm dục như thế nào, là mình mới có trừ được. thì mới là từ từ ảnh hưởng đến cái tâm ý thanh tịnh, rồi cái thân nghiệp thanh tịnh. Nếu mà không có kinh luật luận, không có mình nghiên cứu trong đó, rồi mình khó mà biết những cái điều nào mình mà tránh. Đại chúng nhớ, nó cần Đức Phật cũng như là các hàng tiền bối mới kêu chúng ta hàng ngày làm sao sống mà đừng bao giờ để cái thân này nó rảnh thì coi như là cái việc bất thiện nó xảy ra. Cái tâm này nếu mà không duyên vào được trong cái kinh luật luận hay là những cái sự tu hành của mình thì nó đi vong, mà đi vong ngoài thì nó tìm những cái mà không phải là có người xuất gia. Đó là nói làm sao giữ cái tâm ý cho thanh tịnh, rồi cái thân thanh tịnh. Mà cái giữ cái thân, cái nghiệp, cái khẩu được thanh tịnh thì cái sự tu của mình nó nhẹ nhàng, hằng ngày nó hợp. Rồi nếu mà mình có nghiệp nặng về cái nghiệp mà cái sắc thì mình mới học bằng cách mà tu cái quán bất tịnh. Tu quán bất tịnh để cho nó nhẹ về vấn đề mà cái ái dục này để nó trừ rồi đó. Mà khi mà mình thực hành về cái quán bất tịnh thì có cái phương pháp đàng hoàng. Quán từ cái thân nó đẹp, rồi cho đến cái mà chết rồi nó sình lên cách này cách khác mình quán, để mà cho mình không đắm trước vào trong cái sắc nữa, nặng về cái sắc á. Thì cái phương pháp này nó quán là thân mới chết nè, cái sống cái người đẹp rồi mới chết, rồi quán vấn đề cái thay bầm xanh, rồi quán nứt nẻ ra, rồi chảy máu mủ, rồi là quán cái thay giữa nát ra bị hư thú ăn, rồi mà phân tán ra còn bộ xương, rồi quán đến cái sự thiêu đốt không còn gì nữa. Đó là ta chỉ dừng đó là mình thấy mình sợ. Dầu có người mà đẹp mình thương mến cỡ nào nhưng mà họ đã tim họ ngừng đập trọt thì mình không dám gần, không dám ôm, không dám đụng đậy gì hết. Cả cha mẹ mình vậy đó cũng sợ nữa. Đó là mới chết nó vừa tắt hơi liền mà còn sợ. Mà huống gì có để cái vài ba ngày nó chảy nước ra, nó sình, nó đồ máu mủ cho nó, mình dám không dám là gần nữa. Thì nếu như vậy thì mình đâu có cái gì mà nó đắm trước vậy. Rồi mình mượn cái cảnh ở ngoài, ở nhờ thầy thường thường đã ưa nói là hiện nghiệp dễ chế, tự hành khả vi, túc tập tăng trừ gió giả thần lực. Nếu cái nghiệp hiện đời này dễ chế nhưng mà túc tập năng tức cái là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình nợ nần hoặc giả cách này cách khác gì do nhờ thần lực mà nó, mà thần lực thì mình phải nhờ sự lễ Phật rồi là niệm danh hiệu Phật hay là cái pháp lực để mà diệt những cái tập khí nhiều đời. Chứ mà khó, có đôi khi mình cưỡng không nổi, biết cái đó là sai nhưng mà cái sức mình nó không có hạn. Nó tại vì cái đó nó nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, muốn bỏ không được, buông không được. Nó thì cái đó mình phải nhờ cái thần lực, nhớ nha. Chứ đôi khi cái tự lực của mình không nổi. Nó thần lực là nhờ cái pháp lực. Nó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nó mình nhớ Phật. Còn niệm pháp là mình là những cái tụng kinh, đó là pháp. Thì niệm tăng nó niệm những cái danh hiệu của nhà hàng Bồ Tát, Quan Âm hay là Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, đó là niệm những cái thánh hiệu. Chính những cái đó cái mà hay như là trong kinh cũng nói, mình niệm một câu Phật như vậy nó tiêu hằng sa tội. Thì về cái sức của mình nó không đủ thì nhờ những cái tha lực như vậy. Đó là cái rồi cái điều mà trong các ngài cũng đưa ra là cái chợ, mình luôn luôn lúc nào sống với liên quan đến cảnh rất nhiều, nên chọn cái chỗ ở, cái chỗ ở mà nó thích hợp, mà có cảnh thì nó sanh tịnh, nó đã liên quan với nhau rất nhiều. Mà tìm cái cảnh mà nó nhất là đối với cái người nữ thì trong cái bộ mà Tỳ Ni Tỳ Na Gia có nói vậy, Phật dạy là các tỳ kheo ni là cũng có kia như là một cái miếng thịt mà ném ở đầu ngã tư đường thì chim thú đều bu lại, người nữ cũng thế. Vì sắc đẹp này mà có thể là trên đường đi khó lắm, trên đường tu của mình muốn yên cũng khó. Thì Đức Phật đó nói rõ nha. Thì cái là cái chọn chỗ một cái tỳ kheo ni nên ở chỗ vắng vẻ nè, những chỗ có nhiều cái pháp sự lợi dưỡng cũng nên xa lìa, không được ở chung lộn với tỳ kheo. Ngày nay có những nơi mệnh danh là Tòng Lâm, Tinh Xá, Phật Học Viện nè, giảng đường mà coi như nghiên cứu y viện Phật giáo, trong đó tăng ni ở nó gặp gỡ thường xuyên, mà cho rằng đại thừa không câu nệ, nhưng dần già không tránh khỏi cảnh là bị dị tính thu hút, luyến ái sâu đậm như giữa sa mạc gặp nước, kẻ lữ hành đâu còn chọn được nước đục hay là trong. Cái này rất lãi nha. Nói vậy chứ hàng tỳ kheo ni hay hàng tỳ kheo trẻ tuổi thì coi là rất là khó. Mà người xưa ta nói là rong đóng cọc cầu lâu lâu coi cũng được, nhớ. Hay là nó gần mới gần thấy xấu vậy chân thời gian nó cũng đẹp. Thành là các vị ưa nhắc hoài. Là nó nam nữ mà chung đụng rồi khó tránh khỏi nhiễm tình. Đến khi mà việc xấu dở lỡ rồi thì đã quá muộn. Là cái này các ngài mà nhắc. Thành là mình ở cũng phải lựa. Phải lựa chỗ. Ở nơi mà nhiều pháp sự tối ngày cứ cúng kiến lợi dưỡng buôn bán hoài, chắc chắn là mình cũng nhiễm trong đó. Quên mất những cái gì mà thành là trong nếp sống của người xuất gia bây giờ rất khó nha. Cái phương tiện, lấy cái phương tiện làm cứu cánh. Ví dụ như từ cái phòng phát hành làm hầu thành cái sự làm ăn, chứ không còn là cái sự truyền pháp nữa. Nhớ, cái đó là cái mình làm. Cái bỏ cái sự nghiệp thế gian là sợ, buôn bán chồng con là bỏ hết rồi vô trong này đoạn hầu cái hay sao? Xin con nuôi, rồi làm từ thiện rồi cũng nuôi ở ngoài, thì con mình là mình không nuôi, vô trong này nuôi con xin thì cũng vậy thôi. Thì cái đó cái bận bị mà quên cái người xuất gia của mình đó đi, lấy cái gì để làm sự nghiệp, bỏ cái buôn bán ở ngoài rồi vô chùa còn buôn bán hơn là ở ngoài nữa, có không? Có, quên hết rồi. Đôi khi thầy cũng nhắc nhở cái này rất nhiều, như ở trong luật nói là Bồ Tát thì cũng có thể là định kỳ Bồ Tát, rồi triển chuyển cái ngày, có thể lên Bồ Tát trễ, Bồ Tát sớm cũng được. Nhưng mà vì cái Phật sự, vì cái tăng già không hòa hợp thì Đức Phật cho giờ cái ngày Bồ Tát. Còn về để làm đồ chai bán để cho ngày rằm này kia có tiền nhiều để giờ Bồ Tát, cái việc đó không phải rồi. Nhớ nha, cái đó là cái. Nhưng mà chúng ta làm sao nhớ ba cái việc đó, chứ đâu hồi nó quên hết á. Quên hết, mình coi cái sự giải thoát đó là thứ yếu, mà cái vật chất thế gian đó là, hay là giao tiếp thế gian đó là chính yếu của người tu, thì cái đó rốt cuộc rồi mình không được gì hết trong cái đời này. Ủa, nhớ. Thành là chúng ta khi mà gặp chánh pháp ở đời này rồi, được là một cái tỳ kheo ni, mà mình mất cơ hội này thì rất ổn cái vấn đề đó. Thầy mới là nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Đôi khi thì ra đường thì thấy những cái tỳ kheo ni đi bán nhang hay là làm này làm kia, thấy nó buồn quá. Cái tỳ kheo là cái mà khất sĩ phá ác và bố ma, làm thầy của người có trời, là ứng cúng, mà mình là rất là tầm thường như vậy, nó uổng cái chiếc áo này. Nhớ. Thì cái bài, có một cái bài mà của nhà vua gì của Trung Quốc này. Ổng là tán thán về cái nếp sống của người xuất gia. Ổng nó ước gì ổng được một ngày mà làm như người xuất gia thì là quá quý nè. Ổng ước như vậy mà ta ở cái cõi mà ngô vua như vậy. Thì mình đôi khi mình làm cái đệ tử của Đức Phật mà mình coi thường những cái con đường mình đi, là cái cương vị của mình, cái đó là cái mà rất là lo uổng nha đại chúng thấy. Chứ cương vị của chúng ta rất là lớn, thầy có người của trời chứ đâu phải thường đâu, đâu phải tầm thường. Mình đi ăn xin mà ăn xin của mình có mục đích. Thí dụ ăn xin của người ta đâu phải là mình xè tay ra mình xin lại ông đi qua lại bà đi lại, không có vụ đó. Ta đem cúng mình, ta còn phải quỳ ta lại, nhớ, đâu phải mình ăn xin cái kiểu mà tầm thường. Cái khất sĩ, sĩ là cái kẻ cao thượng, xin giáo pháp để nuôi cái giới thân huệ mạng, xin cái kia để làm duyên nhân duyên với cái chúng sanh, chứ mà không có đầu lưỡi mình xin. Mình thầy có người có trời, mình đâu có dễ dàng như vậy. Đại chúng nhớ, mình phải cương vị mình đặt như vậy, chứ không phải là mình nó hạ mà mình xuống rồi mình thấp nó quá đâu. Mình phải đói, đâu có đến đâu mình đi đói, mình đi xin để có ăn có. Đại chúng nhớ cái điều đó. Đôi khi mình nó hạ thấp quá trớn của mình, mất cái tư cách của một người đệ tử của chúng trung tôn đi, hầu quên mình là thầy của người có trời đi. Nhớ cái kiểu đó, chứ mình rất là cao thượng. Nhớ cái điều đó. Thì đó là những cái lời mà ưa nhắc nhở trong đại chúng. Đôi khi mình nó quên mặc chiếc áo này, rồi quên rồi làm nhơ chiếc áo này đi. Thì đó là rất là uổng. Để khi nó mất rồi mình trở lại nó khó lắm. Thì mong rằng cái buổi học của thầy thì nhắc nhắc như vậy, rồi là chúng ta giàu có cái nghiệp, hai cái tập khí, thì biết là lần lần để chúng ta từ bỏ. Bữa nay thì chưa bỏ được, nhưng mà lập chí những cái dở của mình, những cái mà nhiều đời nhiều kiếp của mình đã quân tập lại trong cái kiếp này, không có một ngày một bữa mà chúng ta có thể là chúng ta bỏ liền được. Hay nhưng mà có tâm niệm bỏ thì một ngày nào đó chúng ta có nhẹ bớt đi thì chúng ta có thể tiến lên được. Chứ không thôi không khéo thì cũng là cứ lằn nhằn như vậy hết cái đời này qua đời khác, mà chưa hẳn vào cái thời mạt này, chưa hẳn thời này mình có cái chiếc áo mà nó đẹp, khi đổi áo rồi chưa hẳn mình mua được cái áo mà nó tốt hơn hay nó bằng chiếc áo đời này. Nhớ nha, nó khó lắm. Thời này mình gặp cái những cái chánh pháp nè, gặp những cái bậc mà minh sư, kiếp sau có thể là mình trở lại 50-70 năm sau có thể là gặp minh sư được hay không. Nó càng ngày nó càng thưa thớt những cái bậc mà minh sư, đại chúng nhớ. Nhưng những cái năm trước, 20-30 năm trước, mình cũng còn chứng kiến được những hòa thượng mà ông tụng kinh cọp, nó ngồi quỳ ở ngoài nó nghe. Nhớ. Còn bây giờ là hiếm lắm. Bây giờ là hiếm những cái bậc đó. Càng ngày cái bậc cao tăng nó càng dần dần thưa thớt. Rồi là càng ngày để mới nói là cái pháp nó càng đi xuống, cái danh cái lợi nó càng đi lên. Thì nó như vậy rồi, cho chúng ta cố gắng đời này nếu mà chưa có giải quyết được dứt khoát thì làm sao cái kiếp khác chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, nó tiến lên hơn, chứ không bao giờ lui sụt nữa. Đó là cái lời mà thầy muốn nói đi nói lại cho đại chúng. Coi đại chúng có gì để hỏi đâu không? Thôi nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Now.